Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, 30 tháng 6 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật về thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô để mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, đặc biệt về cuốn Toát yếu giáo lý Công giáo. Sáng ngày 28 tháng 6, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã trao cho các vị đại diện mọi tầng lớp khác nhau của giáo hội cuốn Toát yếu giáo lý Công giáo bằng tiếng Ý. Đức Giáo hoàng đặc biệt ghi nhận rằng đây là cuốn Toát yếu giáo lý không những dành cho người Công giáo mà còn dành cho hết mọi người. Lễ phát hành cuốn Toát yếu giáo lý đã được tổ chức tại phòng Clementina sau giờ kinh phụng vụ buổi trưa, ngày lễ vọng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Tiện đây, chúng tôi cũng xin cáo lỗi cùng quý vị và các bạn. Trong bản tin về cuốn Toát yếu giáo lý trước đây, chúng tôi đã nói một chi tiết sai. Đó là lễ phát hành cuốn Toát yếu giáo lý đã được tổ chức tại phòng Clementina, trong điện tông tòa Vatican, chứ không phải trong một nhà nguyện của đền thờ Thánh Phêrô. Mong quý vị và các bạn tha lỗi và sửa lại chi tiết này. Trả lại lễ phát hành cuốn Toát yếu giáo lý. Cuốn sách dày hơn 200 trang và được chia ra làm 4 chương chính, được soạn dưới hình thức hỏi thưa, để dễ học, dễ nhớ. Nhà ấn bản Vatican và ấn bản São Paulo đứng ra in và phát hành tập Toát yếu này, nhưng ấn bản bằng các thứ tiếng khác được trao phó cho các hội đồng giám mục. Trong bài huấn dụ, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã đặc biệt nhấn mạnh rằng cuốn Toát yếu giáo lý này dành cho hết mọi người, chứ không nguyên cho người Công giáo. Đức Thánh Cha nói, hôm nay, nhân ngày lễ vọng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, cũng nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày bế mạc công đồng chung Vaticano thứ hai, tôi rất vui mừng trao cuốn Toát yếu giáo lý này đã được chính tôi phê chuẩn, không phải chỉ nguyên cho tất cả mọi thành phần của giáo hội, đang có những đại diện hiện diện nơi đây để tham dự buổi lễ phát hành long trọng này, nhưng mà còn qua quý vị, thưa quý chư huynh hồng y, quý giám mục, linh mục, các giáo lý viên, các tín hữu giáo dân. Tôi cũng ước mong trao cuốn Toát yếu giáo lý này một cách tượng trưng đến tất cả những ai thành tâm thiện chí, đang khát khao học biết những phong phú vô biên của mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Đức Giáo hoàng đã trao cuốn Toát yếu giáo lý giáo hội Công giáo cho một vị hồng y, một giám mục, một linh mục, một phó tế, một nữ tu, một nam tu sĩ. Ngài cũng trao cuốn Toát yếu giáo lý cho một gia đình, cha mẹ và với cháu gái Alexandra. Sau hết, Ngài trao cho hai bạn trẻ, cho các giáo lý viên và một tác viên mục vụ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cuốn Toát yếu giáo lý giáo hội Công giáo mà cha rất vui mừng giới thiệu với giáo hội và thế giới, nhân buổi cầu nguyện này, có thể và phải là một khí cụ đặc biệt, giúp chúng ta học hiểu thêm và vui mừng đón nhận hồng ân Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc qua lịch sử hình thành tập sách Toát yếu này như sau. Cuốn Toát yếu giáo lý này đã được cưu mang ngay sau khi phát hành cuốn giáo lý giáo hội Công giáo vào năm 1992. Kể từ đó, nhu cầu cần có một cuốn giáo lý tổng lược, hay nói một cách vắn gọn, một cuốn sách toát yếu, gồm tóm đủ mọi yếu tố chính yếu và nòng cốt của đức tin và luân lý Công giáo. Và nguyên chỉ những điểm toát yếu trên thôi phải được trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu đối với mọi người, phải vừa rõ ràng vừa tổng quát. Nhu cầu này càng ngày càng trở nên phổ quát và cấp bách. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận rằng, đây đó trên thế giới đã có những dự tính được thực hiện trong các thứ tiếng khác nhau, nhưng Ngài nhấn mạnh thêm rằng, mọi người vẫn luôn cảm thấy cần phải có một văn bản được giáo quyền chấp nhận, một văn bản chắc chắn và đầy đủ, hoàn toàn phù hợp với sách giáo lý, và cũng được Đức Giáo Hoàng Châu phê và dùng cho toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha nhắc đến công lao của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chính Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ngỏ ý muốn soạn thảo cuốn toát yếu giáo lý này nhân Đại hội Giáo lý Quốc tế vào năm 2002 tại Vatican. Vào tháng 2 năm 2003, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã quyết định soạn cuốn toát yếu giáo lý này qua việc thành lập Ủy ban đặc biệt soạn sách giáo lý, vì lợi ích không những cho giáo hội mà cũng cho thế giới ngày nay đang khao khát sự thật. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại 2 năm ra công gắng sức soạn thảo và đạt được kết quả phong phú với sự đồng lao cộng tác của các đức hồng y, của các hội đồng giáo mục trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha nói, đây không phải là cuốn giáo lý mới, nhưng là cuốn tóm lược hoàn toàn đúng với sách giáo lý giáo hội công giáo. Sách giáo lý giáo hội công giáo vẫn luôn là sách tra cứu căn bản, cần đối chiếu để thấu hiểu chính cuốn toát yếu giáo lý này, là mẫu mực không ngừng phê được nghĩ tới để tìm ra cách trình bày phù hợp và đúng với đức tin và luân lý công giáo, và là sách để quy chiếu giúp khuyến khích việc truyền bá đức tin và khai triển các sách giáo lý tại địa phương. Chính vì thế mà sách giáo lý giáo hội công giáo vẫn luôn duy trì uy quyền toàn vẹn và sự quan trọng của nó. Cũng thế, cuốn toát yếu giáo lý cũng có đủ các yếu tố trên, sẽ là một khuyến khích quý báu để học hiểu thêm và được sử dụng như là một dụng cụ chính yếu trong việc giáo huấn đức tin. Đức Thánh Cha lượng định rằng cuốn toán yếu giáo lý sẽ là một lời loan báo mới của tin mừng cứu độ hôm nay. Sau đó, Ngài nói về nội dung hình thành cuốn toán yếu giáo lý với những lời như sau. Chính đức tin vào Chúa Giêsu Kitô mà cuốn toát yếu giáo lý trình bày, theo sát với 4 phần chính của sách giáo lý giáo hội công giáo. Cuốn toát yếu giáo lý thực sự trình bày Chúa Kitô được tuyên xưng là con duy nhất của Thiên Chúa Cha, như là đứng mặc khải toàn vẹn về sự thật của Thiên Chúa và như là đứng cứu thế tối hậu của thế giới. Chúa Kitô được cử hành trong các bí tích chính là nguồn và sự trợ giúp của giáo hội. Chúa Kitô được lắng nghe và đi theo Ngài trong khi tuân giữ các giới răn của Ngài chính là nguồn hiện diện mới trong bác ái và trong sự hòa hợp. Sau hết, Chúa Kitô được noi gương bắt chước trong cầu nguyện, chính là mẫu mực và là thầy dạy chúng ta phải cầu nguyện thế nào trước nhan Thiên Chúa Cha. Đức Thánh Cha còn nói thêm như sau. Đó chính là đức tin được trình bày trong cuốn toát yếu giáo lý dưới hình thức đối thoại, như là một cuộc đối thoại giữa thầy và trò. Những câu hỏi giúp các độc giả theo đuổi để khám phá thêm những yếu tố luôn luôn mới của chân lý đức tin. Sự ngắn gọn của cuốn toát yếu giáo lý giúp dễ dàng phổ biến và truyền đạt trong quần chúng. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến cách trình bày và các hình ảnh trong cuốn toán yếu giáo lý cũng nhắm mục đích nuôi dưỡng đức tin của các tín hữu. Ngài nói, nghệ thuật luôn luôn diễn đạt, ít ra một cách ẩn tàng và ám chỉ về Thiên Chúa, về vẻ đẹp vô cùng của Thiên Chúa, được phản ảnh tuyệt hảo trong các bức họa icona Đông Phương. Chúa Kitô hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Các hình ảnh thánh này, qua vẻ đẹp của nó cũng loan báo tin mừng và cũng diễn đạt vẻ huy hoàng của chân lý công giáo, khi biểu lộ sự hòa hợp tối thượng giữa sự thiện và vẻ đẹp, giữa con đường của sự thật và con đường của vẻ đẹp. Trong khi làm chứng về truyền thống đời thường thật phong phú của nghệ thuật Kitô giáo, các bức ảnh ấy mời gọi các tín hữu và cả những người không tin khám phá và chiêm ngắm vẻ đẹp vô cùng của mầu nhiệm cứu chuộc. Và cũng chính những bức ảnh thuộc đủ mọi truyền thống trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất đức tin trong vô số những hoàn cảnh khác nhau của giáo hội và các nền văn hóa. Cuối cùng, cuốn toát yếu giáo lý còn có một phụ bản gồm những kinh nguyện chung của giáo hội Hoàng Vũ và một số công thức giáo lý của đức tin công giáo. Những kinh nguyện này giúp các tín hữu tìm thấy trong giáo hội cách thức cầu nguyện, hiệp thông không những mỗi cá nhân mà còn có tính cách cộng đoàn. Các kinh nguyện này được in bằng tiếng Latin để giúp cho việc cầu nguyện chung của các tín hữu khác ngôn ngữ được dễ dàng. Tin Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Theodore Makarik đang hướng về việc nghỉ hưu sắp tới của mình, nhưng nói rằng Ngài sẽ tiếp tục phục vụ với tư cách là Tổng giám mục của Tổng giáo phận Washington, nếu Đức Thánh Cha yêu cầu Ngài tiếp tục. Sau 28 năm thi hành thừa tác vụ với tư cách là giám mục, Đức Hồng Y Makarik sẽ đệ trình đơn xin từ nhiệm của Ngài lên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, vào sinh nhật lần thứ 75 của Ngài vào tháng tới, tức là ngày 7 tháng 7, theo quy định của giáo luật. Hồi tưởng về sứ vụ mục tử của mình, Đức Hồng Y đã nói với tờ Washington Thời báo rằng, Ngài hy vọng Ngài đã có thể để lại một di sản về sự tử tế. Ngài nói với tờ báo rằng, mỗi vị linh mục và giám mục cần phải tử tế với mọi người. Nếu tôi cố gắng tử tế, thì đó là điều quan trọng nhất. Biến những người xấu thành tốt, và những người tốt được trở nên tốt hơn, thì đó chính là di sản mà tôi để lại. Mặc cho sự từ nhiệm của Ngài vào mức 75 tuổi, rất có thể là Đức Thánh Cha Benedicto sẽ gia hạn thêm nhiệm kỳ của vị Hồng Y này, tùy thuộc vào việc liệu người kế nhiệm đã có sẵn hay chưa. Đức Hồng Y nói về Đức Thánh Cha như sau. Nếu Đức Thánh Cha muốn tôi tiếp tục, thì tôi cũng sẵn sàng cho việc đó. Cho dẫu thế nào đi chăng nữa, vì tôi là người rất dễ tính. Nhiều năm trước, tôi đã học được rằng, hãy sẵn sàng làm những gì mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta làm. Bất cứ điều gì mà Thiên Chúa nói với tôi, thông qua Đức Thánh Cha, thì tôi sẽ vâng phục theo ý Ngài. Đức Hồng Y cảm thấy rằng, Ngài còn đủ nghị lực để tiếp tục phục vụ, nhưng Ngài cũng nói với tờ báo Washington Thời báo rằng, Ngài cũng rất thích nghỉ hưu để dọn mình sẵn sàng về nhà cha.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, tường thuật về thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô để mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ Tư ngày 29 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ tế thánh lễ mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô bên trong đền thờ Thánh Phêrô Roma, với sự hiện diện đặc biệt của phái đoàn giáo hội chính thống Constantinople đến mừng lễ hai thánh quan thầy Phêrô và Phaolô của giáo hội Công giáo Roma. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã trao dây chòn Pallium cho Đức Hồng Y Angelo Sodano, tân niên trưởng Hồng Y Đoàn, và cho 32 vị tổng giám mục, đứng đầu các tổng giáo phận trên thế giới, được bổ nhiệm trong năm qua. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Lễ mừng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là một sự tưởng nhớ đầy lòng biết ơn đối với hai chứng nhân vĩ đại của Chúa Giêsu Kitô, vừa đồng thời là một lời tuyên xưng long trọng về một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Trước hết, đây là một lễ mừng nói lên đặc tính công giáo phổ quát, dấu chỉ của lễ hiện xuống, một cộng đoàn mới nói đủ mọi thứ tiếng và hiệp nhất tất cả mọi dân nước thành một dân duy nhất trong một gia đình của Thiên Chúa. Dấu chỉ của lễ hiện xuống đã trở thành thực tại. Cộng đoàn phụng vụ chúng ta đây, trong đó được quy tụ những vị giám mục đến từ khắp nơi trên thế giới, những con người thuộc về nhiều nền văn hóa và từ những quốc gia khác nhau, là một hình ảnh của gia đình giáo hội phổ biến trên toàn thế giới. Những người xa lạ nay trở thành bạn hữu, và vượt qua mọi ranh giới, chúng ta nhìn nhau như những anh em. Như thế, được nên trọn sứ mạng của Thánh Phaolô, đứng biết rõ mình là cộng sự viên của Chúa Giêsu Kitô giữa dân ngoại, là lễ dân đẹp lòng Thiên Chúa, được Chúa Thánh Thần thánh hóa. Mục tiêu của sứ mạng là một nhân loại được biến đổi thành lời tôn vinh Thiên Chúa, thành lễ tôn thờ đích thực mà Thiên Chúa mong muốn. Đó là ý nghĩa sâu xa của đặc tính công giáo phổ quát. Một đặc tính đã được trao ban cho chúng ta,
nhưng cũng là một mục tiêu mà chúng ta phải luôn tiến bước hướng về đó. Đặc tính Công giáo phổ quát không phải chỉ diễn tả khía cạnh theo chiều ngang, một cuộc tập hợp nhiều người trong sự hiệp nhất, nhưng còn là diễn tả chiều cao nữa. Chỉ khi chúng ta hướng nhìn về Thiên Chúa, chỉ khi chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận Thiên Chúa, thì chúng ta mới có thể thực sự trở thành một cộng đoàn duy nhất. Cũng như Thánh Phaolô, Thánh Phêrô cũng đã đến Roma, thành phố đã trở nên nơi hội tụ của tất cả mọi dân nước. Và vì thế mà Roma đã có thể trở thành lời diễn tả đặc tính phổ quát của Phúc Âm trước mọi thành phố khác. Thực hiện chuyến đi từ Jerusalem đến Roma, chắc chắn Thánh Phaolô biết rõ mình được hướng dẫn bởi những lời của các ngôn sứ, bởi đức tin và lời cầu nguyện của Israel. Sứ mạng hướng đến toàn thế giới cũng là thành phần của lời rao giảng cựu ước. Dân tộc Israel đã được mời gọi trở nên ánh sáng cho các dân nước. Thánh vịnh 21, thánh vịnh của cuộc thương khó, mà câu đầu tiên, lạy Chúa tôi, tại sao Ngài bỏ rơi tôi, đã được Chúa Giê-xu thốt lên từ trên thập giá. Thánh vịnh 21 này kết thúc với cái nhìn được nói lên bằng những lời như sau: tất cả mọi nơi sẽ trở về cùng Chúa, tất cả mọi gia đình, các dân tộc sẽ phổ phục trước nhan Ngài. Khi Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đến Roma, thì Chúa Giê-xu đứng đã bắt đầu Thánh vịnh 21 này từ trên thập giá đã phục sinh rồi. Chiến thắng của Thiên Chúa giờ đây phải được công bố cho tất cả mọi dân tộc, và như thế thực hiện xong lời hứa mà Thánh vịnh nói lên nơi câu kết. Đặc tính Công giáo có nghĩa là phổ quát, sự đa biệt trở thành sự hiệp nhất, và sự hiệp nhất vẫn còn là sự đa biệt. Từ lời của Thánh Phaolô về đặc tính phổ quát của giáo hội, chúng ta đã được nhìn thấy trước rằng, cùng thuộc về sự hiệp nhất này là khả năng của các dân tộc vượt qua được chính mình, để nhìn về Thiên Chúa duy nhất. Thánh Irene thành Lyon, vị sáng lập thực sự của nền thần học Công giáo, đã diễn tả mối dây liên hệ giữa đặc tính Công giáo phổ quát và sự hiệp nhất một cách hay ho như sau: giáo lý này, đức tin này được giáo hội trên khắp thế giới gìn giữ kỹ lưỡng, dường như thể kết thành một gia đình duy nhất, chính cùng một đức tin, cùng với một tâm hồn, cùng một lời rao giảng, cùng một giáo huấn, cùng một truyền thống, như thể là cùng một môi miệng. Quý vị và các bạn thân mến, phần còn lại của bài giảng này sẽ được gửi đến quý vị và các bạn trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Hiện ra thực tế hay ảo ảnh. Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Khi Chúa Giê-xu phục sinh hiện ra cho các môn đệ, các sách tin mừng ghi nhận rằng, thoạt tiên các ông hoảng sợ, vì tưởng mình thấy ma. Nhưng Chúa Giê-xu đã mời gọi các ông chạm đến Ngài, và khẳng định với các ông rằng Ngài không phải là bóng ma, vì ma không có xương thịt như ngài. Thấy ma, hãy chứng kiến những cuộc hiện ra là điều đã được ghi lại ngay từ những trang đầu tiên của lịch sử nhân loại và trong hầu hết mọi nền văn hóa. Triết gia La Mã vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên là Plinius trẻ có ghi lại câu chuyện của một nhà hiền triết tên là Athenodorus. Ông này có thuê một ngôi nhà tại Athens, Hy Lạp. Nhiều người xác nhận rằng ngôi nhà này bị ma ám. Người ta thường nghe tiếng xiềng xích kéo lê, cũng như tiếng la hét trong nhà. Nhưng ông Athenodorus vẫn chấp nhận dọn vào ở trong ngôi nhà ma này, vì ông không còn tiền để thuê một nơi khác. Theo Plinius trẻ, chỉ sau khi ông Athenodorus tìm thấy ở sau vườn một bộ xương với tay chân bị xiềng xích và tiến hành chôn cất cẩn thận, thì ma mới không còn hiện ra nữa. Các cuộc nghiên cứu khoa học đều xác nhận rằng, thấy ma hay những cuộc hiện ra là điều phổ cập trong lịch sử nhân loại. Trong một cuộc thăm dò tại Iceland, 42% những người được hỏi đều nói rằng họ đã hơn một lần thấy ma hay một cuộc hiện ra. 31% khẳng định rằng họ đã thấy người chết hiện về. 11% thì lại bảo họ thấy người sống ở xa hiện ra trước mắt họ. Trong một cuộc nghiên cứu được thực hiện tại Canada, 32% trả lời rằng họ đã thấy một người hay một thú vật hiện ra. Dĩ nhiên, trong số những người có thị kiến như thế, rất nhiều người có niềm tin tôn giáo. Những người này xem việc hiện ra như thế là một kinh nghiệm tôn giáo. Phân tách các đặc điểm của các cuộc hiện ra hay thấy ma như thế, người ta nhận thấy rằng thời gian kéo dài thay đổi tùy theo trường hợp. Theo một cuộc thăm dò dư luận, phần nửa những người thấy các cuộc hiện ra nói rằng thị kiến thường kéo dài không quá một phút. Nhưng có khoảng 20% thì lại khẳng định rằng thị kiến kéo dài tới 5 phút. Nhưng trong những cuộc hiện ra liên tục trong nhiều ngày, thì thời gian thay đổi. Chẳng hạn bắt đầu vào ngày 24 tháng 6 năm 1981, một hình tượng được xem là nữ vương hòa bình đã hiện ra cho 6 trẻ em tại Metro-Gorchi, tại cựu Nam Tư. Trong nhiều năm trời, có cả một loạt những hiện tượng lạ, gắn liền với các thị kiến như mặt trời biến đổi, kim loại biến màu, những cuộc lành bệnh lạ lùng, và nhất là những lời tiên tri. Ở khởi đầu, điều mà 6 trẻ em Nam Tư này gọi là các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, kéo dài khoảng 45 phút. 12 năm sau, các cuộc hiện ra chỉ còn kéo dài không quá một phút. Như vậy, nói chung, độ ngắn dài của các thị kiến thay đổi tùy theo đối tượng hoặc thời kỳ. Vào thế kỷ thứ 16, một nữ tu tên là Gorgios nói rằng bà đã có một thị kiến kéo dài đến 3 năm. Nhưng với thánh nữ Teresa Avila thì các thị kiến xuất hiện nhanh như một tia chớp. Về nơi chốn, đa số các thị kiến không có tính cách tôn giáo đều diễn ra trong những môi trường quen thuộc. Chỉ có 12% trường hợp diễn ra trong những nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng hầu hết các kinh nghiệm thần bí đều xảy đến trong những nơi mà người có được thị kiến nói rằng họ cảm thấy quen thuộc. Về sự cảm nhận, phần lớn những người có thị kiến nói rằng việc hiện ra thường chỉ được cảm nhận bằng một hay hai giác quan. Phần lớn nói rằng thị giác là chính. 1/3 cho rằng họ cũng cảm nhận bằng thính giác. Nhưng cũng có một số nói rằng họ không cảm nhận bằng bất cứ thị giác nào. Những người này kể lại rằng họ cảm nhận một sự hiện diện nào đó, nhưng không nghe và cũng chẳng thấy được điều gì. Thánh Teresa Avila mô tả rất nhiều dịp, trong đó thánh nữ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Giêsu. Thánh nữ ghi lại như sau. Ngày nọ, đang lúc cầu nguyện, tôi thấy Chúa Kitô bên cạnh tôi. Hay đúng hơn, tôi ý thức về Ngài, bởi vì tôi không thấy bằng đôi mắt của thân xác hay của linh hồn. về tâm trạng của những người được thị kiến. Tiến sĩ Scott Grogo, một chuyên gia về các hiện tượng lạ thường trong các kinh nghiệm tôn giáo, khẳng định rằng các kinh nghiệm về các cuộc hiện ra có thể diễn ra trong bất cứ tâm trạng nào, nhưng rất thường xảy ra trong tình trạng ngủ. Năm 1974, hai nhà nghiên cứu người Anh là Celia Green và Charles McCreary nhận được 1.800 câu trả lời của những người đã có những thị kiến. Phân tích các câu trả lời này, họ kết luận rằng, mặc dù những người có thị kiến nghĩ rằng mình đang tỉnh, kỳ thực, họ đang trong tình trạng ngủ. Cảm giác về sự thức tỉnh là một phần của kinh nghiệm này. Kinh Thánh thường nói đến những thị kiến trong giấc mơ. Nói chung, những người có thị kiến thường trong tình trạng ý thức, nhưng là một thứ ý thức khác thường. Tất cả những cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Lộ Đức Pháp, Fatima, Bồ Đào Nha, Lorraine, Bỉ hay Medjugorje, Nam Tư, đều diễn ra khi những người có thị kiến đang chìm đắm trong cầu nguyện. Điều ấy có thể gợi lên rằng, có thể ý thức bình thường của những người này đang bị ngưng động. Các kinh nghiệm tập thể chiếm khoảng 12% những trường hợp được ghi nhận. Có những trường hợp, 8 người cùng có thị kiến. Nhưng hiện diện tại hiện trường không đương nhiên có nghĩa là mọi người đều thấy giống nhau. Trong cuốn sách có tựa đề Gặp Đức Maria, từ La Salette đến Medjugorje, tác giả Sandra Zimdax-Swartz xác nhận rằng, những người có thị kiến tập thể không có cùng một cảm nhận. Chẳng hạn, trong 3 trẻ em một đồng được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, chỉ có 2 em là không nghe được điều gì trong những lần hiện ra. Hay như tại Medjugorje, không phải tất cả 6 em thiếu niên đều thấy Đức Mẹ trong mỗi lần hiện ra. Đây là lý do để loại bỏ điều mà người ta gọi là thần giao cách cảm giữa những người có thị kiến. Các hình tượng trong các thị kiến cũng có những nét chung. Trước hết, những hình tượng hiện ra đều bất ngờ và xuất hiện rất gần. Kế đó, hơn 70% những người có thị kiến đều nói rằng những người hiện ra đều là người quá cố. Và càng thêm tuổi thì xem ra con người càng dễ có kinh nghiệm về sự hiện ra của người chết. Đặc điểm thứ 3 của các cuộc hiện ra là hình tượng xuất hiện trọn vẹn nguyên hình. Tuy nhiên, trong các cuộc hiện ra có tính cách tôn giáo, như các cuộc hiện ra của Đức Mẹ chẳng hạn, thoạt tiên những người có thị kiến không nhìn rõ chân dung của Đức Mẹ. Trong lần hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ tại Lộ Đức, Thánh nữ Bernadette chỉ thấy một khoảng sáng với hình thù một thiếu nữ trẻ. Tại Fatima, Lucia cho biết chỉ thấy một hình thù giống như một tượng bằng tuyết. Đặc điểm thứ 4 của các cuộc hiện ra là các hình tượng biến đi một cách bất ngờ. Nhưng quan trọng hơn cả, đối với những người có thị kiến, hình tượng hiện ra là rất thực. Đây là khẳng định của Thánh nữ Catherine Laboure, của Thánh nữ Bernadette, cũng như tất cả những người được Đức Mẹ hiện ra. Họ luôn nhấn mạnh rằng chính mắt họ đã thấy Đức Mẹ. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đọc tiếp văn kiện của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, bộ túc cho tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về năm thánh thể, có tựa đề là Năm Thánh Thể, Những Gợi Ý và Những Đề Nghị. Đặng Thế Dũng gọi tắt văn kiện này là Văn Kiện Gợi Ý của Bộ Phụng Tự. Văn kiện này gồm có 5 chương chính, không kể phần nhập đề và kết luận. Chương thứ nhất nói đến khung cảnh của năm thánh thể. Chương thứ hai nói đến những hoàn cảnh văn hóa của năm thánh thể. Chương thứ ba nói đến những đường nét chính của tu đức thánh thể. Chương thứ tư nói đến những sáng kiến và những dấn thân mục vụ để cử hành năm thánh thể. Và chương thứ năm nói về những khía cạnh văn hóa, hay đúng hơn, những sinh hoạt văn hóa biểu lộ năm thánh thể. Chúng ta còn đang ở chương thứ nhất của văn kiện gợi ý này, nói đến khung cảnh của năm thánh thể. Và một trong những khung cảnh của năm thánh thể mà Đặng Thế Dũng muốn đọc hôm nay trong một văn kiện tòa thánh này là về mẹ Maria, hiện ảnh của giáo hội thánh thể. Văn kiện gợi ý viết như sau. Nếu chúng ta muốn khám phá lại trong trọn cả sự phong phú của nó, khám phá lại mối tương quan mật thiết liên kết giáo hội với bí tích thánh thể, chúng ta không thể nào quên mẹ Maria là mẹ và là mẫu gương của giáo hội. Chương thứ sáu của thông điệp bí tích thánh thể nhắc lại cho chúng ta như thế. Nơi chương thứ sáu này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắc lại mối tương quan sâu xa mà mẹ Maria có đối với bí tích thánh thể và đối với giáo hội, một giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Cuộc gặp gỡ với Đấng là Thiên Chúa ở cùng chúng ta luôn kéo theo cuộc gặp gỡ với Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Năm thánh thể là dịp thuận tiện để đào sâu khía cạnh này của mầu nhiệm, để sống một cách sâu xa ý nghĩa của việc cử hành bí tích thánh thể, và để làm cho việc cử hành này để lại dấu vết trong đời sống chúng ta, thì không có cách nào tốt hơn là để cho mẹ Maria giáo dục chúng ta. Mẹ là người nữ thánh thể. Về phương diện này, điều quan trọng là hãy nhớ tất cả những gì Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói trong thông điệp về chuỗi mân côi của Đức Nữ Đồng Trinh Maria số 15, về đề tài trở nên giống Chúa Kitô nhờ mẹ Maria. Mẹ đặt chúng ta một cách tự nhiên vào trong đời sống của Chúa Kitô và làm cho chúng ta được như là hít thở những tâm tình của Chúa. Đàng khác, như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong thông điệp về bí tích thánh thể, trong việc cử hành thánh thể một cách nào đó, chúng ta luôn lãnh nhận cùng với kỷ niệm cái chết của Chúa Kitô, lãnh nhận hồng ân mẹ Maria mà Đấng Chịu Đóng Đinh đã trao ban cho chúng ta qua môn đệ Gioan. Đây là mẹ con. Phúc Âm Thánh Gioan chương 19 câu 27. Trong bí tích thánh thể, sống tưởng niệm cái chết của Chúa Kitô kéo theo hệ quả là luôn luôn lãnh nhận hồng ân mẹ Maria. Có nghĩa là theo gương của tông đồ Gioan, nhận lãnh về nhà mình Đấng đã được trao ban cho chúng ta để làm mẹ chúng ta. Đồng thời cũng luôn có nghĩa là dấn thân trở nên giống như Chúa Kitô nhờ đến trường học của mẹ Maria và để mẹ đồng hành với chúng ta. Mẹ Maria hiện diện với giáo hội và như là mẹ của giáo hội trong mỗi cử hành thánh thể chúng ta thực hiện. Đó là những đề tài đáng được chúng ta suy niệm đặc biệt trong năm thánh thể này. Về việc cử hành bí tích thánh thể trong sự kết hiệp với mẹ Maria, vừa noi gương những thái độ tôn thờ nổi bật của mẹ, chúng ta có thể đọc thêm những chỉ dẫn từ số 12 đến số 18 của tập Thánh lễ ngoại lịch về mẹ Maria. Đó là những gì văn kiện bộ túc của Bộ Phụng Tự nói về mẹ Maria như là hiện ảnh của giáo hội thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Chúa chỉ có một sự sống độc nhất để ban cho chúng ta, đó là chính sự sống của Người. Và sự sống ấy chung quy là yêu thương, bằng một tình yêu hoạt động, Cha ta hoạt động không ngừng. Vì vậy, bằng cách không làm gì hết mà chúng ta đã kết án chúng ta, tất cả mọi trang phúc âm đều lớn tiếng quả quyết với chúng ta điều ấy. Trong dụ ngôn những nén bạc, kẻ nhận một nén đã làm gì? Anh ta để dành nó, gói nó lại. Anh ta tiết kiệm cái sức lực của anh ta, và kết quả anh tự mang lấy án phạt. Tôi có làm gì sai đâu. Nén bạc của anh còn sạch trơn, còn sáng sủa, còn tinh tuyền, mà anh lại phải xuống hỏa ngục. Anh ta đã phạm tội nghịch lại Chúa Thánh Thần. Trong dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, những kẻ Chúa Giê-xu kết án, thầy cả, thầy Lê-vi, họ có làm gì đâu, họ có làm gì ác đức đâu, họ không xô lấn người anh em của họ, họ không đã động gì đến đó. Họ đã không thừa dịp tiếp tục lột sạch của anh ta, mặc dầu đó cũng là một cơ hội tốt. Họ cũng không cho anh ta một bài giảng về sự bất cẩn của anh ta, và họ cũng không ác đến nỗi cho đó là điều không đáng ngạc nhiên lắm. Người ta đã chẳng bảo trước với anh ta là chuyện ấy thế nào cũng xảy ra sao. Không, họ đã để anh ta yên thân, và cũng không thể trách họ là đã đứng yên nhìn để cho anh ta ngã. Anh ta đã ngã, và họ chỉ để anh ta yên, thế thôi. Chỉ có thế. Hơn nữa, nói cho đúng, họ cũng không biết anh ta là ai, nhưng họ đã phạm tội nghịch lại Chúa Thánh Thần. Có thế thôi. Người giàu có bị phạt kia cũng không lấy chân chà đạp Lazaro. Ông ta đâu có bóc lột gì của nó, cũng chẳng khai thác nó. Cũng chẳng bảo rằng nỗi khốn khổ của nó là hậu quả tất nhiên không thể tránh được của tính lười biếng, vô trật tự, lôi thôi của nó. Ông ta không thấy Lazaro. Chúng ta không thấy nỗi cùng khổ của thế giới. Chúng ta không thấy trong thế giới hiện tại, cứ ba người là có một người đói. Chúng ta phải cựa quậy đôi chút để thấy cơn lo âu, nỗi tuyệt vọng của họ. Phải cúi đầu xuống đi tìm kiếm ánh mắt mà họ không đủ sức để hướng nhìn lên chúng ta nữa. Mà họ không quen nhìn nơi chúng ta, nhìn thế có ích lợi gì. Họ đã ở đó từ lâu, nhưng chúng ta đâu có thấy họ. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta thuộc cùng một cộng đoàn với họ. Và cái cộng đoàn duy nhất ở tầm mức Chúa Giê-xu là cộng đoàn nhân loại. Thiên Chúa đến để cứu mọi người. Người đã nói với chúng ta như thế. Ta còn nhiều chiên khác, chưa thuộc đàn chiên này. Ta phải đi. Người đi thế nào được nếu chúng ta từ chối không chịu đi? Người ta đã đặt tất cả tin tưởng chính nơi chúng ta. Đây ta sẽ sai các con, còn chúng ta nằm lì trong cứ địa của mình, để gìn giữ nhân đức chúng ta. Tôi có một cứ địa tốt, tôi sẽ không ra khỏi đó nữa, một dịp may như thế mà. Không nên phung phí vô ích những ơn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nếu không ai chịu ra khỏi cứ địa, khu vực của bạn bao giờ, thì có lẽ bạn không để ý đấy, nhưng thực ra, cái cứ địa ấy, cái khu vực ấy, không còn là Công giáo nữa. Một cứ địa Công giáo, đó là một sự mâu thuẫn trong từ ngữ. Một cứ địa khép kín, một cứ địa dành riêng, một cứ địa mà nơi đó Chúa Thánh Thần đành bị son sẻ, bó tay. Chúa Thánh Thần, Ngài là đấng sáng tạo, chứ đâu có bảo thủ. Xin đấng sáng tạo hãy đến. Câu chuyện phiên bách quân đội trưởng Cornelius đã cho chúng ta thấy, những người tự cho mình thuộc hạng nghĩ đúng, phải điên đầu kinh ngạc trước những người mặc dầu ngoại giáo kia, nhưng họ vẫn được nhận lãnh Chúa Thánh Thần giống y như mình. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên tất cả các thính giả, những tín hữu gốc đạo Do Thái đi theo Thánh Phêrô, rất kinh ngạc khi thấy ơn Chúa Thánh Thần cũng đổ xuống trên cả người ngoại giáo. Bằng chứng là họ đã nghe những người ấy nói các tiếng lạ và cao rao vinh quang Thiên Chúa. Bấy giờ Phêrô lên tiếng, chúng ta có thể từ chối không ban phép rửa tội cho những kẻ đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần y như chúng ta sao? Phần chúng ta cũng nên kiểm thảo lại, phải chăng trong trạng thái ngoại giáo của một số anh em bên lương, chúng ta lại tìm được những dấu tích chắc chắn của Thánh Thần, chia sẻ cảm thông và am hiểu lẫn nhau. Những dấu ấy còn chắc chắn hơn trong tinh thần bè phái, bảo thủ của một số anh em công giáo chúng ta. Tất cả những ai được Chúa Giêsu đến tiếp xúc sau khi người sống lại, đều đã được người sai đi, được dẫn đến với tha nhân. Với Maria Magdalena, con hãy đi gặp anh em ta và bảo họ. Với Phêrô, con hãy chăn dắt chiên của ta. Với tất cả, các con hãy ra đi và giảng dạy. Như cha ta đã sai ta cũng sai các con đi. Ngay lúc đó, hai môn đệ làng Emmau trỗi dậy, trở về Jerusalem và họ thuật lại. Nhưng có người sẽ bảo, tôi không biết làm, tôi không có khả năng, tôi không có khiếu. Tôi có gì đâu mà cho kẻ nghèo. Tôi học hành chưa đến nơi đến chốn, làm sao có thể đoán được các vấn đề của người khác. Và rồi tôi cũng không phải là một kẻ có tài quan sát, tôi không thích hoạt động, tôi cảm thấy run sợ mỗi khi phải nhúng tay vào việc của người khác. Bạn dè dặt, là người được giáo dục hẳn hoi, hay điếc, câm, đuôi, ăn thua gì, Chúa Giêsu đã chữa cho hàng tá người như thế. Chúa Thánh Thần sẽ ngự trong chúng con, người sẽ dạy cho chúng con hết mọi sự. Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi chúng con, nếu chúng con muốn, nếu chúng con đón rước người, nếu chúng con không chống lại người, nếu chúng con biết chờ đợi tất cả nơi một mình người. Có người cho rằng không phải tình yêu sẽ biến cải thế giới, nhưng sẽ có những kỹ thuật hoàn hảo hơn để đưa nhân loại đến văn minh. Đó là những tiên tri của quỷ phương, những người chán bỏ Chúa Thánh Thần, những người chán nản không còn muốn tập yêu thương tha nhân, chán những cảm thông, những cố gắng kết hiệp nhỏ bé kia, chán những vấn đề phụ thuộc phải chịu đựng khi đã gánh lên mình một mớ tình bằng hữu. Chán nản những tổn thương mà mình phải sẵn sàng chấp nhận và hàn gắn, những người từ chối không muốn tiếp tục yêu thương, chịu đựng, bắt đầu lại không ngừng, ê chề, nhưng vẫn cố hy vọng, mặc dù không còn gì để hy vọng. Tất cả những người đó đều đã sẵn sàng để có thể theo quỷ phương, tách rời ra để tìm một yên ổn lẻ loi, để tránh những cái va chạm vô ích kia. Tội nghịch lại Chúa Thánh Thần chính là thích tự mình đủ cho mình, là tự tách rời ra khỏi cảnh sống chung phiền toái kia, là lấy lại quyền tự chủ mình, là xua đuổi mọi cám dỗ khởi sự yêu thương trở lại. Vì Chúa không ngớt cám dỗ chúng ta, người sẽ đến làm nhà ở trong chúng ta. Tội nghịch lại Chúa Thánh Thần chính là từ chối không tin rằng người có thể biến đổi thế giới, bởi vì tôi đã tin rằng người không có thể biến đổi chính con người của tôi. Một người vô thần đích hiệu không phải là người nói rằng, không có Thiên Chúa, nhưng chính là người cho rằng Thiên Chúa bất lực, không thể biến cải họ được, là người phủ nhận quyền lực biến đổi cũng như khả năng tạo dựng vô biên và khả năng hồi sinh của Chúa Thánh Thần. Người vô thần đích thực là người quả quyết rằng ở vào tuổi họ, họ không còn thay đổi nữa, họ quá già rồi, quá yếu rồi, quá cứng rồi. Họ đã thử tất cả mọi cách rồi, nhưng luôn vô hiệu, nghĩa là đối với họ, không thể làm gì được nữa, vô phương cứu chữa. Hằng ngày giáo hội vẫn không ngừng cầu xin một cách lạc quan. Xin Chúa sai Thánh Thần Chúa đến, mọi sự sẽ được tạo dựng, và Chúa sẽ đổi mới mặt đất. Sức sáng tạo cao cả nhất chính là Chúa Thánh Thần. Chính người làm cho kẻ chết sống lại, gom những mảnh xương khô lại, ban cho chúng da thịt, gân cốt và sự sống. Xin đấng sáng tạo hãy đến.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đấng Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đấng Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 1898, nạn đói kém do lũ lụt gây nên tại tỉnh Sơn Đông, Trung Hoa, đã làm dấy lên một cuộc nổi dậy của một hội kín có tên là Nghĩa Hòa Đoàn, tức những người tự cho mình có sứ mệnh đứng lên tranh đấu cho hòa bình và công lý. Vì họ tập luyện theo các môn võ cổ truyền của Trung Hoa, cho nên các nước Tây Phương gọi họ là Boxer, nghĩa là các võ sĩ. Mặc dù tự mệnh danh là những người tranh đấu cho hòa bình và công lý, nhóm nổi dậy này chủ trương dùng bạo động để đánh đuổi người ngoại quốc ra khỏi Trung Hoa. Họ muốn bứng tận gốc rễ khỏi Trung Hoa tất cả những gì mà các nhà truyền giáo ngoại quốc đã du nhập vào nước này. Giáo hội do đó bị đồng hóa với các thế lực ngoại bang. Thật ra, nhóm Nghĩa Hòa Đoàn này được tổ chức như một tôn giáo. Một trong các thủ lãnh của họ tự cho là nhận được mệnh lệnh của Ngọc Hoàng để sát hại tất cả mọi người ngoại quốc. Một chiến dịch bạo động đã được tung ra nhằm quét sạch tất cả những gì đến từ Tây Phương. Nhóm Nghĩa Hòa Đoàn tung tin rằng các tuyến đường sắt phá hủy đất đai, rằng từ các đường dây viễn thông máu của các thần minh tuôn ra, không khí bị ô nhiễm, rằng các nhà truyền giáo quét mắt, móc tim và lấy xương tủy của người chết để chế thuốc. Do đó, một trong những mục tiêu của nhóm Nghĩa Hòa Đoàn là phá hủy các tuyến đường sắt, cắt bỏ các đường dây viễn thông, và nhất là đốt phá các nhà thờ. Cùng với hành động tàn phá này, họ truy lùng và sát hại các nhà truyền giáo và các tín hữu Kitô. Như một tổ chức tôn giáo, nhóm huynh nghĩa đoàn đội băng đỏ, thắt đai đỏ, đeo bùa ngải trên người. Lúc đầu, các quan chức tại Sơn Đông chống lại nhóm này. Nhưng về sau, triều đình lại lợi dụng nhóm này để chống lại người ngoại quốc. Cho nên, cùng với khẩu hiệu sát, họ hô lớn câu bảo vệ nhà Thanh và tiêu diệt ngoại bang. Năm 1900, một biến cố đã làm cho tình hình nên trầm trọng. Một nhà ngoại giao Nhật Bản và một bá tước người Đức làm bộ trưởng toàn quyền bị nhóm Nghĩa Hòa Đoàn sát hại. Đồng thời nhóm này cũng cấu kết với một nhóm Hồi giáo quá khích ở Đông Bắc Trung Quốc. Ngày 20 tháng 6 năm đó, họ tấn công vào các phái bộ ngoại giao ở Bắc Kinh. Trong 3 ngày, Từ Hy Thái Hậu lại ban hành một sắc chỉ kêu gọi các quan tỉnh trưởng tham gia vào chiến dịch bài trừ ngoại quốc. Đây là cớ để ngày 14 tháng 8, Liên minh quân sự, thường được gọi là Bát Quốc Liên Quân, gồm các nước Tây Phương và Nhật Bản, đã đem quân can thiệp và đánh chiếm Bắc Kinh. Từ Hy Thái Hậu cùng với triều đình phải chạy trốn ra Tây An. Liên quân chiếm Bắc Kinh cùng các miền phụ cận rồi tàn sát Nghĩa Hòa Đoàn cùng lương dân miền Bắc. Các tỉnh miền Nam và miền Đông nhờ không theo lệnh khởi loạn của Thái Hậu nên được an toàn. Hòa ước Bắc Kinh năm 1901 nhận cho các nước đóng binh hộ vệ sứ quán và ở phía Bắc Trung Hoa. Do những ô nhục mà Trung Hoa phải gánh chịu, Trung Hoa phải chịu nhường Mãn Châu cho Nga. Ngày 11 tháng Giêng năm 1902, Từ Hy Thái Hậu trở về Bắc Kinh và cho tổ chức một tiệc trà để khoản đãi các phu nhân của các nhà ngoại giao. Cuộc nổi loạn chống người ngoại quốc được kết thúc. Trên đây là bối cảnh lịch sử, trong đó 120 vị tử đạo Trung Quốc đã đổ máu đào của mình ra để làm chứng cho đức tin. Các ngài cũng chỉ là những con người yếu đuối. Có thể một số trong các ngài là những người ngoại quốc đầy tham vọng. Có thể một số trong các ngài là những người Trung Hoa phản bội tổ quốc. Có thể một số trong các ngài là những người có một cuộc sống gia đình và xã hội không đáng đem ra làm gương mẫu. Nhưng nếu giáo hội có đưa các ngài lên bàn thờ để tôn kính và như mẫu mực để noi theo, là vì chứng tá đức tin của các ngài mà thôi. Là những con người yếu đuối, nhưng ở vào giây phút quyết liệt nhất của cuộc sống, các ngài đã không chối bỏ niềm tin của mình, nhưng sẵn sàng hy sinh mạng sống để làm chứng cho niềm tin ấy. Trong giây phút nguy ngập nhất của cuộc sống, các ngài đã chọn lựa Chúa Kitô. Đó chính là tấm gương mà giáo hội muốn đề cao khi đưa các ngài lên bàn thờ để được tôn kính. Đây là điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích khi ngài tôn phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Pio IX ngày 3 tháng 9 năm 2000. Ngài nói như sau: các thánh sống trong lịch sử và không vị nào được miễn khỏi những giới hạn và điều kiện của thân phận con người. Khi tôn phong chân phước cho một người con của mình, giáo hội không đề cao những chọn lựa lịch sử đặc thù mà người ấy làm, nhưng đưa người ấy ra như mẫu mực để bắt chước và tôn kính vì những nhân đức của người ấy, để ca ngợi ơn sủng của Chúa đã sáng ngời trong những nhân đức ấy của người ấy mà thôi. Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa trong các thánh tử đạo của Chúa. Là những con người yếu đuối như chúng con, các ngài đã can đảm dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa. Nhờ lời các ngài cầu thay nguyện giúp, xin Chúa ban thêm can đảm để chúng con có thể lướt thắng được sự yếu đuối của chúng con và trung thành với đức tin cho đến cùng.